nay Chân Hiếu sẽ nói một chút kinh nghiệm. Ở trong Phật Pháp, đầu tiên thì người tới với đạo thì nhiều cách lắm. Nhưng mà khi gặp những bậc minh sư như là Ngài Hư Vân, Ngài Ấn Quang, Ngài Quảng Khâm, những bậc thánh ở thế gian thì dạy cho mình phương pháp tu trì, mất một thời gian. Mình phải bỏ một thời gian mà học, học được phương pháp. Học được phương pháp rồi thì không dạy nữa, mà chỉ là nhắc nhở. Đã biết phương pháp rồi còn học gì nữa? Để biết phương pháp thì tiếng Phật hiệu niệm rất tốt rồi, an lạc lắm rồi. Thì mỗi ngày nhắc vô thường, nhắc cái bệnh nó kề một bên, nhắc chuyển đổi cảnh giới, vãng sanh, nhắc là sách tấn, chứ đâu có dạy nữa. Tại vì phương pháp tu trì ông biết hết rồi, dạy mãi sao? Thành ra là nó nhờn rồi. Bởi vậy phương pháp tu trì là một cái khóa tu đặc biệt, mà là một thời gian. 5-3 năm đầu khi học đạo, chúng ta phải đem sức mà học. Học xong rồi thì thầy cũng không dạy nhiều nữa, người ta biết hết rồi. Chỉ là có siêng năng hay là làm biến mà thôi, có thật vì muốn giải thoát hay không, chứ phương pháp chỉ có vậy thôi. Thì chúng ta học, học phải học cho biết. Chứ nếu mà học không biết thì ông thầy cũng dạy cả đời, mình cũng ngơ ngơ. Ủa? Giống như Ngài Lý Vĩnh Nam nói, mấy chục năm chỉ nói là trong tâm có Phật thôi mà cứ lọng cộng hoài, không biết làm sao, cứ mê mờ không biết. Ủa, làm sao mà trong tâm có Phật? Khó khăn. Thì thành ra là cái phương pháp tới mấy chục năm cũng còn lọng cộng như thế. Đó là khổ tâm của cái người học và khổ tâm của cái người hướng dẫn nữa. Người ta khổ quá, tại vì đem hết tim ra dạy bao nhiêu năm cũng không biết. Mà người học cũng nói, thầy dạy mấy chục năm mà con học không hiểu, thầy dạy dở quá. Thấy khổ không? Thầy với trò khổ không? Rồi vãng sanh đếm trên đầu ngón tay, khó quá. Mà đó là những cái mà Chân Hiếu thấy được. Bởi vì học, học cho tới, nhiều thời giờ, cứ dành cái thời giờ đó nghe, đọc, nghe rồi thực hành, rồi chiêm nghiệm trong cái tiếng Phật hiệu. Trong cái thời công phu đó, mình nhìn cái tâm của mình để coi mình hiểu bao nhiêu phần trong cái lời dạy các ngài. Rồi từ từ những cái lỗi trong đó mình sửa. Sửa chừng nào mà mình niệm lên là liền thấy nó tương ưng với các ngài, giống rồi. Nó là như vậy. Thì cái những cái bài học của các ngài nó mới mở ra. Từ đó tới sau đó thì xài cả một đời đó. Tiếng Phật hiệu xài cả một đời. Mà các ngài cũng không khổ tâm với mình, chỉ nhắc thôi, đây là vô thường, ông phải nhớ tinh tấn, rồi nhớ thương chúng sanh. Nhắc vậy mà, nhớ vì người, mở lòng thương chúng sanh, rồi những cái tạp khí của ông trừ đi. Ông dùng tiếng Phật hiệu mà tôi dạy đó, ông trừ nó đi. Đó là tại vì biết phương pháp rồi, còn chưa biết phương pháp mà trừ không nổi. Thầy có nói biết là vậy mà trừ không nổi. Đó là giống như thuốc đưa tới rồi, mà uống không biết cách uống, uống không hết bệnh. Nếu uống đúng thì nó mới hết. Bởi vì toa thuốc thì đưa rồi, nhưng mà phải coi mấy giờ uống, uống một lần mấy viên, uống bao nhiêu ngày nữa. Chứ nếu như mà đưa toa thuốc mà không biết sử dụng, nhiều khi nguy hiểm lắm. Uống có một chút, không đúng cái lượng của nó. Thì như Chân Hiếu nói, hiện tại có một người Chân Hiếu biết là bây giờ lâm cái bạo bệnh rồi. Nhiều khi đứng như thế, đi tiểu, đi không kịp. Muốn đi đại tiện, đi không kịp, đi tại chỗ luôn vậy. Khổ tới như thế. Mà trong tâm thì rối hết, là lo. Trời, cả đời tôi làm bao nhiêu chuyện, bây giờ không có cái chuyện gì nên chuyện gì hết. Nó lung tung thiên vậy. Rồi ngồi đó mơ tưởng, phải chi nó được cái này, phải chi được cái kia, để nó yên ổn mà chết. Giống vậy, cũng còn bệnh mà cũng còn lo. Rồi nghĩ bao nhiêu cái phiền não nghiệp chướng hiện tại phải đối phó. Rồi đường đằng trước thì nó mơ man vậy. Tiếng Phật hiệu thì học chưa được, niệm chưa xong, phương pháp tu trì thì không vững, thì làm sao vãng sanh đây? Không tin chắc được gì cả. Rồi ngồi đó lòng tham thì nhiều quá, mơ cái này ước cái kia mà không có, cuộc đời nó không đáp ứng được cho tôi. Tại vì cái lòng tham lớn quá mà cái cuộc đời đáp ứng có một chút bẹo thôi. Nó đâu có vừa ý mình được. Giống như mình mơ cái chuyện lớn quá, thì khi mình làm mấy chục năm nó đáp ứng được chút xíu. Ngồi đó mà tiếc, thiệt là cuộc đời nó ngược đãi với tôi. Tôi có lòng, nhưng mà nó đâu đáp ứng được, bởi vì lòng tham lớn, trở ngại quá. Đó là cái người đó. Bây giờ trở lại cũng là cái người đó. Nếu như mà tiếng Phật hiệu phân minh, chỉ học vậy thôi chứ không cần đọc hết kinh điển đâu. Học niệm cho tốt. Thì phải lúc mà bệnh như vậy phải nghĩ là ráng một chút nữa được hoa sen rồi. Một chút thôi là hết khổ. Sẽ vào ao thất bảo rồi. Một chút thôi gặp Phật Di Đà rồi. Gặp Bồ Tát Quán Âm rồi. Cả Ngài Ấn Quang cũng gặp được nữa đó. Một chút thôi là độ hết chúng sanh. Phải là cái đường trước sáng không? Cũng là cái người bệnh đó. Phải là tự tại không? Thấy không? Là đổi tâm không đổi cảnh giới là vậy. Đổi tâm đừng đổi hoàn cảnh. Cũng là cái hoàn cảnh bệnh như vậy đó. Nhưng mà nếu tiếng Phật hiệu phân minh phải vui không? Tôi sắp sửa thoát cái thân này rồi, ráng khổ một chút. Bỏ hết cho cái vị không lo. Bao nhiêu lòng tham ngày xưa. Thế gian này là như thế. Mình tham nhiều chứ nó đâu có đáp ứng được cho mình. Thì nó được nhiêu thì vậy thôi. Rồi biết nó như thế. Mà cái đường trước là hoa sen nó sáng rực. Cũng là tiếng Phật hiệu, cũng là con người đó. Mà khi bệnh thì thấy tự tại không? Cũng là như vậy thôi. Đâu đổi gì, cũng là nhiều khi đi đại tiện tiểu tiện tại chỗ đi không kịp. Phải mà mặc cái tả thí dụ vậy. Mà tiếng Phật hiệu thật phân minh. Có phải là giải thoát? Thì do là cái công đức và cái nhân duyên thù thắng đi vào cuộc đời gặp Phật Pháp, học Thầy, học Chánh Pháp, học được. Thì tiếng Phật hiệu nó mới làm được như thế. Còn nếu học mà mơ mơ, học mấy chục năm học không thành. Tới chừng già rồi nói như thế đó. Bởi vì ở hôm trước là rừng kiếm non đao, đối đầu với những cái cõi u minh tối tăm. Mà nghiệp chướng nó chằng chịt, lòng tham thì nó không đáp ứng. Bao nhiêu cái sự luyến tiếc, chết rồi để bao nhiêu cái đống phiền lại cho người ta. Khổ quá mà không làm gương cho ai. Mặt mà thì u tối, người ta nhìn thì người ta chán nản, người ta thối tâm hết. Một bên thì cũng là cái người đó mà tự tại chờ cái hoa sen, mong chờ chết cho nhanh một chút. Tiếng Phật hiệu phân minh, cuộc đời huyễn mộng để liễu ngộ là do học Phật Pháp. Bởi vì học Phật Pháp quan trọng lắm, mà phải học cho thành. Phải học bao nhiêu năm đó không biết. Thì cái người căng tánh lanh lẹ nghe một cái biết rồi. Còn người căng tánh mê mờ nghe mãi mà không biết, mà lại giải đãi nữa, thì không biết làm sao mà dạy cho được. Bởi vì nhiều khi các vị có lòng thành với mình, nhưng mà mình cũng có lòng thành với các vị. Thành ra là mình phụ lòng các vị hết. Các vị có lòng thành muốn cho mình giải thoát đó, như Ngài Ấn Quang, Ngài Hư Vân. Mình cứ giống như thờ ơ, nghe giảng quên hết à. Không nhớ gì cả. Quên hết, mà cái cuộc đời gì cũng nhớ hết, thế mới hay. Coi phim nhớ hết, kể rành mạch. Coi truyện tiểu thuyết nhớ hết. Mà các ngài dạy thì quên hết, đó là nghiệp chướng. Rồi như chúng ta thấy những đứa em bé 3, 4 tuổi, 5, 6 tuổi lớn lên. Nó đâu có ngồi chỗ được. Nó phải chơi, đúng không? Phải có game, phải có đồ chơi, phải có bạn nói chuyện, phải có tivi. Bây giờ là còn internet để cho nó chơi game. Có nghĩa là tâm của nó phải trụ một chỗ thì nó mới vui, đúng không? Quý vị nhìn thấy đúng không? Bắt nó ngồi yên nó khó chịu lắm à. Phải không? Phải là tâm con người phải trụ vào một pháp không? Mà tới chừng mình lớn giống như chàng, đâu có khác nó đâu. Mình không trụ, mình ngồi yên khó chịu lắm à. Phải làm cái này làm kia, hoặc là xem phim, hoặc nói chuyện, hoặc đi làm Phật sự, làm việc thiện, hoặc là làm cái gì đó. Bây giờ tâm mình mà ngồi ở chỗ thì không được. Mà các pháp thế gian vẫn đục, giống như nó trụ vào phim, nó đắc được định đó. Thì nó trụ rồi thì nó quên cái chuyện buồn, nó quên cái chuyện vẩn vơ rồi. Nó vui ở trong phim rồi thì nó đắc được một chút định đó. Cái đó đó, cái định đó đưa tới cái sự đau khổ phiền não. Tại vì khi tắt cái phim, người nó rã rời, nó mệt, tâm tư nó u tối. Đó là các pháp thế gian vẫn đục mà lấy nó làm đối tượng. Nó đưa tới niềm vui, nhưng mà kết quả phải là rã rời đau khổ. Rồi cả đời cứ lấy pháp thế gian vẫn đục làm niềm vui, tới chừng chết thì sợ quá trời. Đó là tại vì các pháp thế gian là vẫn đục mà không biết, mà cứ nương tựa nó mà tưởng là vui, cũng như là hút xì ke vui quá nhưng mà thấy tai hại nó không. Đó là bởi vì thấy được rồi mới biết. Còn các pháp thế gian cũng vậy đó, nó là độc mà, nhưng mà lấy nó làm vui, coi kịch coi tivi vui, coi xong rồi thấy mệt, thấy không có lợi ích gì cả, thấy phí thời giờ quá mà không có công đức, mà cái tuổi thọ nó bệnh hoạn nó tới, thành ra là sống không có lý tưởng gì cả, do các pháp thế gian vẫn đục mà không biết. Bởi vậy nếu mà biết đó thì còn bỏ cho nhanh, nhưng mà bỏ nó không có cái gì thế thì không được, phải thế tiếng Phật hiệu. Phải lấy cái Phật pháp vào, mà Phật pháp khó lắm, vào không dễ. Coi phim một phút là được định rồi quý vị, chưa tới mở lên một cái là định rồi, vui rồi, hết phiền não rồi. Còn tiếng Phật hiệu niệm mãi không định. Mới biết là nó khó. Nhưng mà nếu mình học tới chừng niệm mà giống như coi phim thì quý vị coi, trời ơi đâu có mệt, niệm xong nó vui biết bao nhiêu. Mà nó giống như coi phim vậy, nó còn vi diệu hơn phim nữa, tại vì nó càng niệm càng an lạc. Đó là pháp giải thoát, nó không phải pháp vẫn đục. Nó là tính là con người có trí tuệ thì nhìn các pháp thấy được. Chúng ta cứ lấy nó để mà, tại vì ngồi một chỗ ngồi không được, phải lấy một pháp. Thì tại sao không lấy cái pháp giải thoát? Nhưng mà pháp giải thoát khó lấy quá, ngồi mệt quá, nửa tiếng đồng hồ niệm khổ quá, thôi mở tivi cho nó nhanh. Nó là như thế, mở lên thiệt nhanh thiệt hết chứ. Nhưng mà một hồi nó buồn, một hồi nó tủi thân, trời ơi tu hành lôi thôi vậy, mà một hồi cũng mở tivi, không thắng được. Tại vì cái trí nhìn không thấy, nó là vẫn đục, nó là cái lâm chung rất nguy hiểm là như vậy đó. Vậy người thấy được thì, ồ, các định của Phật, giới định tuệ khó quá, nhưng mà khó này phải học cho thành thì mới đi tới thanh tịnh, mới thật sự là giải thoát được. Còn cái pháp thế gian dễ quá, nghe một cái, nghe người ta kể chuyện liền định, liền định cái tâm, cười, nhưng mà buông ra thì thấy nó không đưa tới cái gì cả. Đó là nhìn như thế thì mới bỏ được tập khí xấu, mới không có mở tivi được, mới không nghe nhạc nữa, tại cái đó phí thời giờ, lại đem tới khổ. Tiếng Phật hiệu rất khó, khó khó lắm, học cho đàng hoàng sẽ thấy lợi ích, đó là nó thành dễ. Khi nào mà niệm Phật mà vui như nghe nhạc ấy, thì quý vị sẽ thấy là sự học tu hành không uổng. Nhưng mà phải niệm tới vậy kìa, chứ mà niệm sơ sơ vậy uổng quá. Tại vì niệm sơ sơ vậy cũng mở tivi à, chắc chắn là cầm điện thoại nói chuyện à, không thể nào trừ được, không thế nào mà chiến thắng được đâu. Các pháp thế gian vẫn đục, đúng không quý vị? Các bác lớn tuổi chắc không bị như Trương Hiếu đâu ha, chắc ngồi yên được, già rồi đâu có gì mê được. Nhưng mà chắc ngồi thì nó nghĩ quá khứ nhiều, nó nghĩ đau nhất chỗ này đau chỗ kia. Thanh niên chết hết, chết với cái pháp vẫn đục, chết chết queo. Chết chết mà không kịp thở, 5 tuổi là chết rồi, đừng nói lớn. 5 tuổi là bỏ cái game đó, nó la rồi, nó chịu không nổi rồi, phải tắt tivi, nó khóc à, không được đâu. Mà người lớn giống nhau, không khéo thì bị lầm ở trong pháp thế gian. Nhiều cái pháp thế gian nó vẫn đục mà nó đưa tới tham sân si không, đưa tới toàn nghiệp địa ngục, ngạ quỷ súc sanh. Tiếng Phật hiệu học cho tốt, thì Trân Hiếu nói, muốn học tiếng Phật hiệu tốt, phải nghe giảng, phải hỏi, mà phải hỏi cho đúng. Hỏi không đúng thì khổ quá. Hỏi làm sao mà con tu cho được, thầy dạy sao con tu không được, thầy dở, thầy không đáp ứng được chúng sanh này. Mà phải tu cho được thì mới đáp đền cái ân của Phật Tổ được chứ. Mà niệm phải niệm cho tốt, thì Chân Hiếu nói này lại nghe các vị lại nói khó nữa. Nhưng mà khó thì mới thành công, không biết nói làm sao. Mà nếu muốn dễ mà vãng sanh thì chắc không có rồi. Nếu mà dễ quá vãng sanh thì chư Bồ Tát chư Phật đâu có tu khổ vậy, Ngài Ấn Quang đâu có nhập thất năm mấy năm chứ. Phải tu cho thuần thục, mà phải làm sao mà mình nhớ Đức Phật như là nhớ cái người mà mình thương nhất vậy. Nam mô
A-di-đà-phật. Nam-mô A-di-đà-phật.